Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Hoa Sen Trong Đạo Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, từ xưa trong truyền thống của các nước châu Á, hoa sen được dùng làm biểu tượng thiêng liêng để đại diện cho những người có nhân cách thanh cao, những người có nghị lực vững vàng, những người không bị ảnh hưởng của hoàn cảnh xấu xa, những người thường bị chịu ảnh hưởng khó khăn của xã hội đưa đến trong hoàn cảnh sống, nhưng mà họ biết cố gắng vươn lên để sống một cách xứng đáng trong tinh thần bền tâm, nhẫn nại, chịu đựng, khắc phục mọi khó khăn để tiến tới thành công. Như nói về hoa sen, khi những cánh hoa nở cũng có một cái ý nghĩa nói lên cái sức sống mở rộng của tâm hồn, một sự xuất hiện của vẻ đẹp thanh khiết mà không bị ô nhiễm từ bùn nhơ. Hoa sen là một trong những loài hoa gắn liền với truyền thống đạo Phật. Đối với người Phật tử Việt Nam rất là quen thuộc với hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của chư vị Bồ Tát ngồi trên hoa sen. Trong lịch sử có kể, Đức Phật khi mà đản sinh, Ngài đi 7 bước và có 7 đóa sen xuất hiện đỡ chân của Ngài. Chư Phật, Bồ Tát thường được miêu tả thường hay ngồi hay là đứng trên đài sen, tay cầm hoa sen. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa lấy hoa sen làm đề kinh, và nhất là trong Pháp Hội Linh Sơn, Đức Phật cũng dùng hoa sen để mà làm đề tài phụ pháp cho đệ tử. Và trong pháp hội đó, người mà được đắc pháp đó là Ngài Mahakayip. Hoa sen cũng được trích dẫn nhiều trong các văn bản kinh Phật cũng như là các tông phái Phật giáo dùng hoa sen để lý giải giáo lý hay là làm biểu tượng cho tông phái của mình. Chẳng hạn như là tông Thiên Thai thì dùng hoa sen để mà giải thích Tích Môn, tức là dùng hoa sen để mà giải thích cái giáo lý phương tiện. Còn nói về Bổn Môn, tức là giáo lý chân thật của kinh Pháp Hoa. Như vậy, khi mà nói về kinh Pháp Hoa, ở nơi đó chúng ta thấy có ba ẩn dụ về hoa sen, mà qua đó hoa sen, toàn bộ hoa sen đều có cái ý nghĩa thâm trầm của nó. Như nói về hạt sen thì được ví như cái sự chân thật, hoa sen được ví như là sự quyền biến phương tiện. Do hạt mà có hoa, hoa nở thì hạt bày ra, hoa rụng thì hạt hình thành, tức là do có chân thật cho nên có quyền biến tạm dùng cho phù hợp với đời. Quyền biến được khai mở thì chân lý thổ lộ ra, quyền biến mà mất đi thì chân thật hình thành viên mãn. Ý nghĩa đó được thu gọn trong một câu: tùy duyên nhưng mà bất biến. Nghĩa là chư Phật đến với cuộc đời dùng nhiều phương tiện chỉ vì chúng sanh nhiều. Nhiều chúng sanh thì nhiều tánh, nhiều ý, nhiều bệnh. Mà nhiều tánh, nhiều ý, nhiều bệnh thì đương nhiên cần nhiều phương pháp. Cho nên chư Phật quyền biến để mà hướng dẫn chúng sanh. Còn như nói về kinh Phạm Vọng miêu tả thế giới liên tạng như một đóa sen bao gồm toàn bộ thế giới, trong đó có Đức Phật Tỳ Lô Xá Na ngồi kiết già, và từ đó hiện ra vô số chư Phật, chư Bồ Tát. Còn nói về Tịnh Độ Tông thì quan niệm rằng là thế giới cực lạc, tức là liên hoa tạng hay là liên bang của Đức Phật A Di Đà. Tất cả mọi người Phật tử Đại Thừa chúng ta ai cũng biết, ai cũng thấy, nhất là trên những bức tranh lụa Phật giáo, lúc nào cũng có những hình tượng hoa sen, cũng như là trong các tranh ảnh về giáo lý Tịnh Độ, cảnh cực lạc Phật giáo. Người ta tin rằng là những linh hồn hay là những cái tâm thức kém đức hạnh thì được tái sinh vào những đóa sen còn khép lại, và phải đợi cho đến một khi nào đó hoa nở mới nhận được sự giúp đỡ của Đức Phật A Di Đà. Giáo lý đó chúng ta thường được hiểu đó là đới nghiệp vãng sanh, tức là những người ở trên cuộc đời này kém phước, vụng đường tu, nhưng mà còn có một cái duyên may mắn là được gặp chư thiện tri thức khuyên nhắc nhở niệm Phật, làm lành lãnh dữ. Nhờ cái phước báo đó mà có thể mang cái nghiệp của mình sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tùy theo phước, tùy theo sự cảm nhận và tùy theo cái duyên, bông sen đó mới nở ra. Có những vị cả tiểu kiếp mới nở ra, có những vị nhiều kiếp, nhiều trung kiếp, nhiều đại kiếp mới nở ra. Nhưng mà khi nở ra đều được Đức Phật A Di Đà hay là chư Hóa Bồ Tát, chư Bồ Tát giúp đỡ để tu để thành Phật. Còn nói về Phật giáo Mật Tông thì xếp bộ hoa sen vào trong một trong ba bộ thai tạng giới, tượng trưng cho tâm Bồ Đề thanh tịnh vốn có, không bị ô nhiễm sinh tử của chúng sanh, là Tam Muội Đại Bi của Đức Như Lai. Phật giáo Mật Tông thì trái tim con người nó giống như là đóa sen hàm tiếu, khi mà Phật tính phát triển trong đó thì đóa sen sẽ nở. Đây chính là ý nghĩa mà việc Phật ngồi trên đại sen. Như vậy chúng ta thấy không có một biểu tượng nào mà không có ý nghĩa triết học, Phật học thâm sâu liên kết với hoa sen, nhất là những cái ý nghĩa thâm trầm của Phật giáo đã sử dụng. biểu tượng càng cổ thì nó là càng có cái ý nghĩa trọng đại. Đối với hoa sen, đó là một loài hoa thanh khiết, thiêng liêng, không những đối với thiên nhiên mà còn đối với các thần linh nữa. Nó tượng trưng cho vũ trụ trừu tượng và cụ thể, cho nên đạo Phật dùng hoa sen như là một biểu hiệu của năng lực sinh hóa của bản chất tinh thần lẫn vật chất trong cái công cuộc tu tập và truyền giáo. Như vậy, hoa sen trong đạo Phật là biểu tượng cho sự thuần khiết và sự sinh hóa hồn nhiên đối với phần tâm linh của con người. Ở nơi đó chúng ta thấy một tâm linh vô nhiễm, giống như hoa sen mọc trong buồn mà không có hôi tanh bởi buồn. Các đóa hoa sen chúng ta thấy có nhiều màu sắc khác nhau. Mặc dù cũng là sen, nhưng mà khi màu sắc khác nhau thì là có một cái ý nghĩa riêng biệt. Cho nên nói về hoa sen trong đạo Phật, người Phật tử chúng ta phải hiểu từng ý nghĩa một. Trước hết là nói về hoa sen trắng. Hoa sen trắng là tượng trưng cho sự thuần hóa của nhân cách, nói về tâm bồ đề hay còn gọi là giác tâm, là tâm tối thượng chân thật của tâm linh, tức là Phật tánh. Hoa sen còn có một cái biểu tượng nữa là thường vẽ tám cánh, tức là muốn nói đến tám chánh đạo. Đó là đặc trưng của phái Mật Tông. Và loại đá sen và là đóa sen của các vị Phật. Hoa sen còn tượng trưng cho trí tuệ tuyệt đối, lòng bi mẫn và đồng hóa với Bạch Đà La, tức là một hóa thân sinh ra từ giọt nước mắt thương xót của chúng sanh của Đức Quảng Thế Âm. Như vậy, khi nói đến hoa sen trắng là chúng ta nghĩ ngay đến cái đức tánh từ bi của Đức Quán Thế Âm. Còn nói về hoa sen đỏ, hoa sen đỏ là tượng trưng cho bản chất nguyên thủy âm tính vốn thanh tịnh, từ bi của trái tim, là đóa hoa tình yêu, đam mê và sự năng động. Đây là loại sen tượng trưng tính thanh tịnh từ bi thường chỉ cũng cho Đức Quán Thế Âm. Còn nói về sen xanh là biểu tượng của trí tuệ, nói đến trí thức tối thắng Bát Nhã Ba La Mật, là biểu trưng cho sự thanh tịnh của trí tuệ, được tôn xưng là hoa đại trí của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Là muốn nói đến các vị này là hiện thân của sức mạnh, hiện thân của trí tuệ viên thành. Còn nói về hoa sen màu hồng là loại sen tối thượng, tượng trưng cho Đức Phật lịch sử và sự tôn quý tối thượng của chư Phật chư Bồ Tát. Hoa sen là màu hồng, nhưng mà khi nở rồi sắp tàn, màu hoa đó nó trở nên sậm hơn, cho nên có cái tên riêng là sen đỏ, biểu trưng cho sự trong trắng của tấm lòng, của tình thương. Và đây cũng là đóa sen của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thứ năm là sen màu tím thẫm. Đây là đóa sen rất là huyền diệu, biểu thị những ấn tượng của phái Mật Tông. Các đóa hoa có thể đang còn e ấp hoặc là đã được nở bung hết. Hoa sen màu tía hay là màu tím thẫm thì chúng ta chỉ thấy trên sáng tác hay là tác phẩm nghệ thuật của Phật giáo Tây Tạng, và nhất là trong Mạng Đà La. Còn ngoài đời bình thường thì chúng ta chưa có cơ hội để thấy cái đóa sen màu tím thẫm. Với cái loại hoa sen màu vàng thứ sáu, Màu vàng kim tức là hiện thân của Đức Phật, tượng trưng cho cái đức tánh thanh tịnh tuyệt hảo. Theo các nhà học giả Tây Phương, thì sen Ấn Độ xưa nay chỉ có ba màu: trắng, hồng và xanh. Hoa sen xanh có, nhưng mà chúng ta rất ít thấy. Còn màu sen vàng thì chỉ là màu tượng trưng nhằm tôn kính chư Phật, cho nên nó không có thực có. Hoa sen tím, như cái lần chúng tôi nói, chỉ có trong những tác phẩm nghệ thuật hay là mạng Đà La của Phật giáo Tây Tạng, mà không có ngoài đời thường. Nhận xét theo như các nhà nghiên cứu cho chúng ta thấy, sự có mặt của hoa sen và tất cả những màu, những hình sắc khác nhau, nói cho một cách chính xác là tại vì có những điểm mà chúng ta có thể ứng dụng đời sống để chúng ta làm biểu tượng để tu tập. Có những màu sắc thì có tính cách tượng trưng nhắc nhở chúng ta. Riêng về những kinh điển ở Nam Tông, hay còn gọi là Nam Truyền, nhân khi nhắc đến hoa sen thời đó, Đức Phật chỉ nói đến ba màu: xanh, hồng và trắng. Cho nên những màu sau này thì những màu mà chúng ta biết thêm về sau. Như vậy ý nghĩa hoa sen trong Đạo Phật giải thích rất là rộng rãi, và phải nói là rất hiếm quý về những cái đức tánh của hoa sen. Có thể nói hoa sen là một đặc trưng mà phần lớn rải rác trong các kinh điển Phật giáo. Nguyên Thủy, kinh điển Đại Thừa, tất cả hai bộ phái đều có đề cập đến hoa sen rất là nhiều. Một bộ kinh Đại Thừa trọng đại mà hầu hết tất cả những người Phật tử thuộc Bắc truyền ít nhiều gì ai cũng có đọc qua. Không những đọc không mà thôi, mà còn quan tâm nghiên cứu học hỏi nữa. Đó là bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đối với chư tăng Nhật Bản, chúng tôi đã từng nghe có một vị thiền sư, ngài đọc mỗi chữ như vậy là ngài lại một lại. Mà theo đề kinh giới thiệu, hơn 60 lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Hơn 60 lời có nghĩa là mỗi khi mà đọc một chữ trong kinh văn thì vị thiền sư này lại một lại. Cứ như thế mà ngài hành trì rất là nhiều năm. Ngoài ra hoa sen còn được biểu trưng qua những cái lĩnh vực khác mang tính đặc thù văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc theo Đạo Phật. Nhất là đối với các nước theo Đạo Phật ở Á Châu. Đối với các nước Đạo Phật ở Á Châu tiêu biểu là Trung Hoa và Việt Nam. Gần đây, nếu mà quý vị theo dõi, thì theo sự bình chọn, Việt Nam đã chọn hoa sen là quốc hoa. Như vậy, cho chúng ta thấy một cách khái quát rằng, hình ảnh hoa sen trong Đạo Phật, cái thâm nghĩa của nó quan trọng đến ngần nào. Vì thế ở đây chúng tôi xin chỉ giới thiệu một cách khái lược qua vài đặc tính tiêu biểu mang tính ẩn dụ trong giáo lý của Đạo Phật mà thôi. Đại loại hoa sen có 8 đặc tính tuyệt diệu, Và như cái lần chúng tôi nói là một người Phật tử Đại Thừa không thể nào là không biết đến những cái đặc tính này. Thứ nhất là nói về không ô nhiễm. Thứ hai là tánh trường thanh. Thứ ba là tánh kiên nhẫn. Thứ tư là đức viên dung. Thứ năm là đặc tánh thanh lương. Thứ sáu là tính hành trực. Thứ bảy là tính ngẫu không. Và cuối cùng thứ tám là bồng thực. Thực ra ý nghĩa của hoa sen rất là thâm thúy, không thể nào giải thích hết được. Tuy nhiên qua tám đặc tính tiêu biểu, thiết nghĩ rằng cũng tạm đủ để cho chúng ta hiểu được một phần nào về triết lý và hình ảnh hoa sen biểu trưng trong Đạo Phật. Trước hết là nói về không ô nhiễm. Hoa sen dù là mọc từ bùn nhơ, nhưng mà tính chất của nó vẫn không mang mùi hôi của bùn. Dù là nằm trong bùn trải qua nhiều ngày tháng năm, nhưng mà hoa sen vẫn chờ ngày vươn mình lên khỏi mặt nước để nở ra, rồi khoe hương, khoe sắc, ngát tỏa hương thơm cùng khắp trời đất. Chúng ta thấy giữa bùn và hoa không có dính dáng gì với nhau, mặc dù hoa sen ở trong bùn. Ngoài bùn ra hoa sen không sống được. Nhưng mà điều kỳ lạ là giữa bùn và hoa sen không có vì vậy mà bị ô nhiễm. Bùn là tượng trưng cho phiền não nhiễm ô, còn hoa sen là tiêu biểu cho tánh thanh tịnh. Điều này để nói lên cái ý nghĩa thâm trầm của chư Phật Bồ Tát ra đời. Các ngài vẫn sinh hoạt trong dòng đời, các ngài vẫn làm tất cả mọi thứ cũng như là bao nhiêu người khác trong cuộc đời vậy. Nhưng mà các ngài là không bao giờ bị ô nhiễm của cuộc đời nó làm dính. Ở trong cuộc đời mà không ô nhiễm với thế đời là như vậy. Ngược lại, chúng ta là một con người phàm phu thì khác. Chúng ta đụng đâu là nhiễm đó. Có những cái chẳng cần ai dạy cả, nhưng mà vừa thấy một cái là chúng ta bắt chước được liền, vừa nghe một cái là chúng ta nhớ luôn liền. Quý vị chắc chắn cũng biết rồi, những cái tánh mà hút thuốc, những kiểu mà uống rượu không ai dạy cả, thấy là biết làm liền, mà làm rồi bỏ không được. Mặc dù trong mỗi người chúng ta ai cũng đều có cái hoa sen bất cấu nhiễm này. Hoa sen là để tiêu biểu ẩn dụ cho mỗi người chúng ta ai ai cũng có sẵn Phật tánh. Mà Phật tánh là những đóa hoa sen không bị ô nhiễm sẵn có trong mỗi người. Chỉ cần biết phát huy nó một cách nghiêm túc trong việc tu tập cá nhân hàng ngày của mỗi người, thì nó sẽ tặng cho chúng ta cũng như cho những người sống chung quanh những hương thơm tinh khiết hoàn hảo. Và ở đó chúng ta thấy có một cái nỗi niềm tâm tư mở rộng, niềm hạnh phúc cho chính mình, cho ngay bây giờ và đối với tất cả những người chung quanh. Phật tánh là vốn không có nhiễm, tại vì bản chất của nó là thanh tịnh sáng suốt. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ theo dòng vô minh vọng nghiệp của mình, cho nên rồi chúng ta tạo ra nhiều tội lỗi, để rồi cuối cùng chúng ta lại dính mắc trong cái trần lao ô nhiễm. Những hình ảnh mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị là những ý nghĩa để nói lên sự nhẫn nại, rèn luyện trong việc tu Phật. Cho dù là sống trong bất kỳ môi trường khó khăn nào đi nữa, chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua để mà đạt đến sự thành công cho chính mình và cho mọi người. Mà điều này có thể thấy và kiểm chứng qua đời sống của Đức Phật. Ngài sinh ra đời trong một cái sinh hoạt, trong dòng đời tào tạp, của xã hội Ấn Độ vào những năm tháng 624 năm trước công nguyên. Nhưng mà Ngài là không bị ô nhiễm vào những phiền não của xã hội do con người tạo ra. Mà ngược lại, Ngài còn tìm cách hướng dẫn con người thoát ra biển khổ bằng cái sự tỉnh thức của chính Ngài. Đó là đặc tính thứ nhất. Đặc tính thứ hai là trường thanh. Trường thanh, hay chúng ta nói một cái danh từ cho nó dễ nghe, đó là lóng trong. Điểm đặc biệt là chỗ nào có hoa sen mọc thì chỗ đó nước không bao giờ đục. Và đặc biệt hơn nữa, tính từ cọng sen trở ra độ chừng một tấc hay là hơn một tấc, thì quý vị có thể thấy chung quanh đó cằn cáo buồn đầy dẫy. Nhưng mà cách một tấc hay là hơn, chúng ta thấy vòng quanh cái cọng sen đó trong suốt, không bao giờ đục. Đây là chức năng đặc biệt của sen. Bởi vì dù sống trong bùn sình hôi hám, nhưng mà lá sen và hoa sen không dính bùn, và chỗ nào có sen mọc thì chỗ đó lắng trong. Như vậy khi mà nói lý giải tại sao hoa sen không có bị dính bùn, dễ hiểu lắm. Là tại vì khi mà cái ngó sen nó vừa nhô lên, là ở nơi đó đã tạo ra một cái khoảng không gian trong suốt, không có buồn. Chính vì thế mà hoa hay là lá, trước hết là lá, không có bị dính buồn là như vậy. Do đó khi mà chúng ta hái hoa sen thì cũng không cần phải rửa. Hoa sen không dính buồn nhơ thì lấy gì để mà rửa? Bởi vì buồn là bản chất của nó mang sẵn ở trong đất. Nhưng mà bản chất có sẵn của sen là trường thanh, cho nên nó là càng không thể nào dính. Điều này để nói lên cái ý nghĩa biểu trưng rằng nơi nào có chư Phật, nơi nào có chư vị Bồ Tát ra đời, nơi nào có thánh nhân, thì nơi đó sẽ đem lại cho chúng sanh có một cái sự an ổn mát dịu. Ngược lại, nơi nào có những phần tử xấu ác bất lương thì nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra nhiều việc phiền phức bất an. Điều mà chúng ta thấy rõ ràng, nơi nào có những phần tử xấu là nhà ở là phải đóng cửa cho kỹ, đồ đạc là phải dẹp cho gọn gàng. Nếu mà nhà không đóng cửa thì nó vô nó chôm. Đồ đạc mà không cất thì thế nào nó cũng mượn. Không những mình cố tình cất kỹ mà nó cũng đập cửa nó vô, thì quý vị thấy có phiền phức không? Hình ảnh này là ý nghĩa để nói lên sự giáo dục chân thật bằng việc trau dồi đức hạnh, những phẩm chất tốt và cung cách cư xử đúng đắn trong đời sống thực tế hàng ngày cũng rất là có lợi ích. Trong nhịp sống ngày nay, do thói quen ăn uống thừa chất, ít vận động và môi trường bị ô nhiễm mà nó gây ra nhiều cái chứng bệnh hiểm nghèo. Nếu mà thích bảo vệ tấm thân được khỏe mạnh thì chúng ta phải nên thường xuyên thanh lọc cơ thể bằng những cái cách là loại bỏ đi những gì mà có hại cho cơ thể. Hiện thân của cuộc sống sinh ra và lớn lên trong chốn buồn lầy, mà hoa sen hé nở và mở rộng những cánh hoa của nó để thoáng lên một loạt làn hương tinh khiết như những lời ca ngợi về sự sống thanh xuân qua sự biết hòa nhập thích nghi môi trường, biết thanh lọc những chất dơ bằng thân rễ của chính mình, thì đây cũng chính là biểu tượng của sự chuyển hóa và thành tựu cho việc chúng ta học Phật. Có nghĩa là chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này, chúng ta cũng có thể bị ô nhiễm như bao nhiêu người khác. Nhưng mà chúng ta là người có may mắn hơn, có nghĩa là chúng ta đã được gặp giáo lý Phật, học hỏi giáo lý Phật và ở những ngày tháng năm mà chúng ta học hỏi giáo lý Phật đó, chúng ta chuyển hóa những đau khổ thành niềm tin, thành sức mạnh, thành những cái sự thành tựu. Một hạnh phúc an lạc sẽ có ngay bây giờ khi mà chúng ta biết chuyển hóa. Một hạnh phúc sẽ có ngay khi mà tâm tư của chúng ta lắng đọng trong sạch về thanh tịnh. Đó là ý nghĩa chuyển hóa rất là đích thực trong cái cuộc đời này. Đặc tính trường thanh này các loại hoa khác không có. Đặc tính này nếu mà chúng ta khéo biết áp dụng vào đời sống thực tế hàng ngày, phải nói là nó có rất nhiều lợi ích. Tại vì có thường xuyên lắng lặng cấu uế phiền não trong tâm của chúng ta thì nước hồ tâm của chúng ta mới trong sạch, mới thanh lương được. Mà phiền não không có thì tất nhiên chúng ta sẽ có an lạc hạnh phúc ngay. Nếu mà một ai kia mà cố tâm đi tìm hạnh phúc nhưng mà tâm tư của chúng ta rối như cuồng chỉ, rối như vậy đó, thì không thể nào có được hạnh phúc. Mà muốn có được hạnh phúc thì chúng ta phải biết thanh lọc như hoa sen vậy. Hoa sen đã biết thanh lọc, tự thân của nó biết thanh lọc, cho nên khi mà ngó sen vừa nhô lên khỏi nước là nơi đó đã tạo một cái sự thanh tịnh rồi. Đức tánh thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là kiên nhẫn. Như chúng ta biết, hoa sen là loại túc căn thảo, tức là một loại có khả năng nảy mầm từ rễ cũ của nhiều năm trước. Sen là loại thực vật có hoa, có hạt, gồm có rễ mầm, thân mầm, lá mầm, chồi mầm. Sau một quá trình thụ tinh, noãn sẽ biến thành hạt. Các hạt đó về sau sẽ nảy mầm và mọc thành cây. Hoa sen mang đặc tính kiên nhẫn rất là kỳ thú. Kỳ thú ở chỗ là rễ cũ của nó nằm trong bùn lâu, thật là lâu, để mà chờ đợi khi hội tụ đầy đủ nhân duyên là nó sẽ nảy mầm ngay. Theo tài liệu, một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về hoa sen cho chúng ta biết là tại Nhật Bản, ở trong một cái thuyền độc mộc đó, có một cái rễ sen trên 3.000 năm. 3.000 năm nhưng mà cái rễ sen đó nó vẫn không có bị thối, nó không có bị hư. Đến khi mà người ta phát giác ra được cái thuyền độc mộc đó chìm sâu xuống lòng đất và người ta đem lên và thấy được cái củ sen đó, người ta đã gieo nó xuống đất và nó lại mọc lên cho một cây sen rất là thánh thiện. Sự chờ đợi đó tức là đức tánh kiên nhẫn. Đức tánh này rất là cần thiết trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Người nào có đức tánh kiên nhẫn này thì người đó sẽ thành công. Người đó khi ra làm việc gì chắc chắn sẽ dễ đạt thành, mà ngược lại khó đạt thành lắm. Với một tánh tình nóng nảy, khó chịu, bực dọc thì không thể nào thành công được. Có nhiều khi vì một việc rất nhỏ nhặt xảy ra mà chúng ta cũng không đủ sức kiên nhẫn để mà vượt qua, thì đừng nói chi là những cái việc trọng đại. Việc đời cũng như vậy đó, việc đạo cũng vậy. Đó là lý do tại sao có nhiều thầy, nhiều cô đi tu mà qua cái sự trắc nghiệm hướng dẫn của các vị thầy tổ chịu không nổi. Nhưng mà quý vị phải nhớ là chư Phật cũng vậy, mà chư tổ của chúng ta cũng vậy. Muốn trao trách nhiệm cho ai đó, phải làm cho người đó khổ lên khổ xuống, cực khổ trăm chiều, rồi mới trao trách nhiệm. Bởi vì nếu mà không như vậy đó, một cái khổ bình thường, rất là bình thường, thức khuya dậy sớm còn chịu không nổi, thì nếu mà có một cái trách nhiệm nào lớn hơn nữa thì làm sao làm. Tuy nhiên cho nên nhiều thầy cô không chịu nổi rồi đổ thừa là tại ông thầy đó khó, hay là tại ông thầy này, hay là tại cái chùa đó nó hắc ám cho nên mình ở tu không được. Nhưng mà kỳ thực ra muốn lãnh một cái trách nhiệm trọng đại, mà nếu một thầy một cô nào đó mà còn nghĩ tới cái tiền đồ của đạo pháp đó, thì phải nghĩ ngay rằng những cái cực khổ đơn giản như thức khuya dậy sớm, hay là phục vụ cho chúng sanh mà còn làm không được, thì mai này làm được cái gì? Việc đời cũng như việc đạo, muốn có một kết quả tốt đẹp, tất nhiên chúng ta phải có đức tánh kiên nhẫn. Thiếu đức tánh kiên nhẫn, đi ra ngoài đời người ta chửi vô một cái là bắt đầu mà co vó chạy thì làm gì nữa. Hay là vừa đụng tới thực tế, mình thấy khó quá, mình chịu không nổi thì còn làm được cái gì đây? Nếu không có cái đức tánh kiên nhẫn thì khó mà thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Cho nên đức tánh kiên nhẫn là một đức tánh tối cần thiết yếu trong đời sống hướng thượng thăng hoa. Giống như hoa sen, hoa sen được kiên nhẫn vươn lên để tìm sự sống cao đẹp, cho dù là cái rễ của nó có vùi sâu dưới bùn bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng đi nữa, nhưng mà khi có nước, khi hội đủ điều kiện, nó vẫn mọc lên như thường. Đây cũng là một ý nghĩa của sự kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù không được phát triển trong những điều kiện thích nghi, nhưng mà khả năng sống của hạt sen hay là củ sen, ngó sen vẫn còn tồn tại bằng sự biểu hiểu biết quy luật và khả năng tự bảo vệ, tự phục hồi một cách tự nhiên của chính nó. Dựa vào những môi trường xung quanh để mà tạo những điều kiện cơ bản cho cái quá trình duy trì sự sống và sinh trưởng, thì chúng ta thấy một hình ảnh hoa sen rất là tuyệt diệu. Qua hình ảnh mà chúng tôi giới thiệu với quý vị, đủ thấy là tính kiên nhẫn tích cực làm việc để mà đạt được kết quả như mong muốn là điều tốt đẹp chúng ta nên làm. Nhưng mà sự thật của các kết quả như mong muốn đòi hỏi phải có thời gian, đòi hỏi chúng ta phải trải qua một cái quá trình tiến triển theo từng giai đoạn, như những lúc phải hành động, nhưng cũng có những thời điểm chúng ta cần phải biết chờ đợi. Bởi vì sự thành công hoàn thành một cách đúng nghĩa chỉ đến khi có những cái quyết định hợp lý đúng lúc. Nếu mà chúng ta không biết điều đó, vội vã bộp chộp, thì chúng ta thất bại ngay. Có tính cách ngoài đề của hoa sen. Ngày xưa người ta nói là co đầu rùa cổ là kẻ tiểu nhân. Thành ra vì vậy con rùa được cho là một con người tiểu nhân. Nhưng mà ngày nay thì không phải. Người ta nói con rùa là quân tử là bởi vì đặc tính của con rùa ngộ lắm. Ai mà đụng tới nó là thụt đầu vô. Nhưng mà không có ai đụng, nó nhô đầu ra nó bỏ tiếp. Người quân tử không nhất thiết là chúng ta phải thành tựu một cái việc gì đó trong một cái khoảng thời gian nào đó, mà cái vấn đề thành tựu là mục đích, còn thời gian thì không cần thiết. Nghĩa là bao nhiêu năm tháng có cơ hội là chúng ta thành công, nghĩa là chúng ta không bỏ nửa đường thôi. Cũng vậy, một người mà tu Phật phải kỳ hạn là tu bây giờ đây, năm sau tu phải thành đạo. Nhưng mà năm sau nó cũng chưa thành, thì mình làm sao? Buồn phiền, chán nản, thôi tu tu à không thành đạo, thôi không thèm tu nữa. Như vậy thì sao? Không ra sao cả. Người Phật tử chúng ta phải biết là trên đường tu của chúng ta sẽ có rất nhiều chướng ngại, nhưng mà không có nghĩa là những chướng ngại đó làm cho chúng ta bỏ cuộc, mà chúng ta phải biết là chướng ngại càng nhiều, gian nan càng nhiều thì sự thành công của chúng ta càng lớn. Cho nên phải kiên nhẫn, mục đích là thành tựu chứ không phải thời gian. Cho nên cho dù là thời gian có bao lâu đi nữa mà chưa thành tựu thì chúng ta vẫn phải tiếp tục. Cũng vậy đó, hoa sen nảy mầm trong buồng tối, nhưng mà thanh lọc được sự nhơ bẩn để nuôi thân, vượt qua tầng nước sau, vượt qua tầng buồng trước, rồi vượt qua tầng nước sau, vươn lên mặt nước, xòe lá, trổ bông. Đó là một cái quá trình kiên nhẫn lâu dài, vươn lên trong sự sống cao đẹp, giữa những buồng nhơ nước đọng. Hình ảnh của hoa sen qua ba giai đoạn sinh trưởng, rồi cho hoa, rồi kết nụ. Đây cũng là một cái ý nghĩa giúp cho người học Phật hay tu Phật để chúng ta tham khảo, để mà chúng ta diệt trừ tham sân si mà đạt được tự tánh thanh tịnh của chính mình trong đời sống hàng ngày bằng cái sự kiên nhẫn của chính mình. Khi gặp khó khăn mà có tính kiên nhẫn, thay vì nổi nóng hay tự nhắc mình nhớ đến hình ảnh của hạt sen nảy mầm trong buồng tối, tự thanh lọc mọi nhơ bẩn để mình nuôi thân. Do đó chúng ta không nên làm theo những cái hậu quả xấu của các hành động sân si để cho hại thân, mà chúng ta nghĩ tới hoa sen đã biết vượt qua mọi chướng ngại để mà cho thân cây, cho bông làm đẹp cho đời, thì chúng ta cũng phải nghĩ là những lúc mà chúng ta có nhiều chướng ngại, chúng ta phải dẹp hết, dẹp để mà tiến tới thành công. Đứng trước bất kỳ các cái khó khăn nào, chúng ta cũng hãy nên nhớ phải dùng kiên nhẫn và tính bao dung để mà gánh chịu đau khổ tạm thời. Còn hơn là chúng ta phải hối hận ăn năn suốt đời vì những cái việc làm thiếu suy nghĩ của mình. Hy sinh chịu đựng những chuyện nhỏ là một khả năng rèn luyện để mà chúng ta vượt qua được những khó khăn lớn trong tương lai. Một hy sinh nhỏ mà chúng ta làm còn không nổi thì bảo là hy sinh cho chúng sanh, cho nhân loại, làm sao hy sinh? Thông thường chúng ta không thể nhận ra sự khác biệt giữa con người và hành vi của mình đâu. Chúng ta quên rằng lòng vị tha thì vĩ đại hơn là sự phục thù. Vì vậy mà kiên nhẫn là gì và làm sao chúng ta có được kiên nhẫn, làm thế nào chúng ta có được tánh khiêm tốn khi mà không còn cái tôi, khi mà chúng ta không nghĩ tới cái tự thân của mình, thì chúng ta khiêm tốn, chúng ta nhẫn nhục, chúng ta có thể chờ đợi được bao lâu cũng được. Hoa sen nở là do sự hợp tác giữa hạt, thân rễ của nó và thiên nhiên. Cho nên muốn đạt được sự tự tánh thanh tịnh của chính mình là chúng ta phải tự tập tánh kiên nhẫn đến mức độ cao nhất qua sự hợp tác nhẫn nhục của tự thân. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng là tánh viên dung. Đức tánh này đặc biệt chỉ có hoa sen mới có. Tại vì hoa sen có những cánh hoa bao bọc cương sen tròn trịa. Đây là tiêu biểu cho tánh viên giác của mỗi chúng sanh sẵn có. tánh viên giác này nó vượt qua phạm trù nhân duyên đối đãi, hoa sen từ lúc nở cho đến lúc tàn, quý vị nhớ là không bao giờ có ong bướm bu đậu. Những loài hoa khác khi mà nở ra luôn luôn lúc nào cũng bị ong bướm bu đậu làm hư hoại để mà hút nhị. Điều này là nói lên tánh viên giác tròn sáng vô ngại, không bị cảnh nào có thể làm tiêu hoại ô nhiễm nó được. Và điểm đặc biệt hơn nữa đó, điều đặc biệt hơn nữa là tất cả các loài hoa, mà nhất là người phụ nữ Ấn Độ, họ ưa dùng những cái loài hoa kết thành những cái tràng hoa để mà sau đeo để trang điểm. Nhưng mà điểm đặc biệt là họ không dùng hoa sen. Đức tánh thứ năm là thanh lương. Thông thường các loài hoa thi nhau đua nở vào mùa xuân, tại vì mùa xuân mát mẻ. Có những cái hoa nở về mùa thu hay mùa đông, vì mùa thu là mùa hay có mưa, mùa đông thì mùa giá lạnh. Tức là mỗi mùa nó đều có đặc biệt của nó và những loài hoa thích hợp. Khác hơn với các loài hoa khác là hoa sen chỉ nở vào mùa hè. Tại vì mùa hè là mùa nóng bức. Điều này để nói là một ý nghĩa chư Phật chư Tổ ra đời trong đời ngũ trược. Chúng sanh đầy dẫy những phiền não, con người đầy dẫy những bức bách khó chịu, nhưng mà các ngài mang lại nước cam lồ từ bi để mà tưới tắm làm mát dịu lòng người. Mùa hè là mùa oi bức, nóng bức nhất. Đối với nước Mỹ, có những tiểu bang không nóng lắm, nhưng mà có những tiểu bang cũng nóng vậy, mặc dù mùa đông rất là lạnh. Riêng về Việt Nam thì chúng ta thấy nóng nhiều khi chúng ta cũng không chịu nổi. Nhưng mà hoa sen bất chấp sự nóng bức đó mà vẫn vươn mình mọc lên, để nói rằng là dù chúng ta đang sống trong nhà lửa tam giới, chúng ta đang bị thiêu đốt bởi những thứ lửa dục vọng tham sân si, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cố gắng bền tâm nhẫn nại chịu đựng để khắc phục vượt qua, và đồng thời dùng nước chánh pháp để mà tưới tẩm làm mát dịu tâm hồn của mình. Đặc tính thứ sáu đó là hành trực. Hành trực có nghĩa là chỉ ngay thẳng. Thân của bông sen chúng ta không thấy rõ ràng, nhưng mà lá thân ngay thẳng. Không có loài hoa nào mọc lên mà có thân hình ngay thẳng giống như cọng sen. Điều này để tiêu biểu người tu hành chúng ta cần phải sửa thân và tâm cho nó ngay thẳng. Theo như ở trong kinh Duy Ma Cật có nói như thế này: trực tâm tức thị đạo tràng, nghĩa là trực là thẳng, tâm là tâm ngay thẳng. Nếu có lúc hoa sen với một cái thân ngay thẳng từ dưới buồn mọc lên ngay thẳng như thế nào thì tâm của chúng ta cũng vậy. Nhưng mà đối với con người, tâm ngay thẳng ở đây đó là chúng ta không có xiên vẹo, không có méo mó, không có lừa đảo, không có mà giả dối. Tâm ngay thẳng đây tức là chân tâm, tức là một cái tâm lương thiện, tâm luôn luôn nghĩ đến cho chúng sanh vạn loại. Dù sống trong bất cứ hoàn cảnh thuận nghịch nào hay là bất cứ ở nơi đâu mà tâm của chúng ta ngay thẳng, tức là chúng ta không có thiên về bên phải, không có thiên về bên trái, không có cực đoan, không có kỳ cục, không có khó chịu, mà luôn luôn vị đến cho mọi người. Dù là ở giữa chợ búa thì tâm của chúng ta vẫn biến nơi đó thành cái đạo tràng. Đạo tràng là nơi thanh tịnh. Như vậy đức tánh ngay thẳng là đức tánh người Phật tử cần áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong cái công cuộc hành trì giáo pháp của chúng ta, trong cái đời sống thực tế. Có như thế thì chúng ta mới có sự lợi lạc, như hoa sen mọc từ buồn thẳng lên rồi khoe hương khoe sắc, làm cho mọi người ưa thích. Đối với một người mà chúng ta biết áp dụng với cái tâm ngay thẳng trong cuộc đời, đành rằng là trong cuộc sống buôn bán làm ăn là để mưu sinh. Nhưng mà trong cái buôn bán đó, quý vị chắc có lẽ đã nghe là gian thương, tức là những người buôn bán mà gian lận. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm ngược lại, có buôn bán nhưng mà đủ để kiếm sống. Thực tế chúng ta không lừa đảo ai cả. Tâm ngay thẳng cũng có thể nói như vậy. Và yếu tố thứ bảy của hoa sen là ngẫu không. Như chúng ta biết, hoa sen tuy là thân ngay thẳng nhưng mà trong ruột thì trống rỗng. Điểm đặc biệt này là để nói lên một ý nghĩa rất thâm trầm, là người Phật tử chúng ta cần phải có cái tánh hỷ xả. Tánh hỷ xả có nghĩa là giữ tâm mình trống rỗng, đừng cố chấp. Có nhiều người nói ra một lời là ghim suốt đời, nói ra một lời là có thể sẵn sàng tuyên bố sống tôi để bụng mà chết tôi mang theo. Quý vị thấy oai không? Nói dường như là oai lắm. Nói như vậy có nghĩa là khoe khoang là tôi có trí nhớ, hay là khoe khoang tôi là cái người mà tôi biết giữ lòng dài. Nhưng mà cái điều đó khổ ghê lắm. Càng nhớ những cái điều đó, ấm ức trong lòng, mất ăn mất ngủ, chịu không nổi đâu. Để cho tâm trống rỗng có nghĩa là mọi việc nó qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Đặc điểm này là nói lên ý nghĩa thâm trầm. Chúng ta phải hỷ xả, có nghĩa là bỏ đi, bỏ được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Hai đức tánh này đối với người mà có tâm Bồ Tát đó, luôn luôn lúc nào cũng thực hiện. Chính vì vậy đó mà có những người quý vị thấy gặp họ luôn luôn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cái nụ cười rạng rỡ trên mặt, là tại vì họ hỷ xả được. Còn đối với những người mà không có hỷ xả đó, thấy mặt của họ ngầu lắm, mặt của họ có thể nói là rất là bậm trợn, nhìn tới là mình thấy thất kinh hồn vía rồi. Có nhiều đứa bé, quý vị cứ để ý coi, đến với những người xa lạ, có những người nó rất là vui, không cần ẵm nó đòi cho người ta ẵm. Nhưng mà có những người gặp mặt là nó sợ, nó khóc thất kinh hồn vía à. Là do vì họ có những cái khuôn mặt hiền lành hay là không hiền lành. Đối với những người tu đạo Bồ Tát, chúng ta phải luôn luôn hỷ xả, tức là chúng ta phải thực hành tánh ngẫu không của hoa sen, ngay thẳng nhưng mà không chứa đựng cái gì cả. Nói đến đây quý vị cũng có thể nói là rau muống thì cũng trống rỗng ở bụng, phải không? Nhưng mà rau muống nó là khác hoa sen chỗ nào quý vị biết không? Rau muống nó cong, nó có mắt. Mặc dầu nó trống rỗng nhưng mà nó có mắt. Có nghĩa là trong cuộc đời có những người cứ bảo là tôi không có chấp gì hết á, nhưng mà không chấp á, cái lúc này, nhưng mà lúc khác buồn buồn á, cũng lôi ra chửi người ta. Cho nên nó vẫn còn mắt, còn bông sen thì không có. Từ đầu đến cuối nó trống rỗng là trống rỗng, nó không chấp là không chấp. Nó khác nhau với rau muống là chỗ đó. Cho nên rau muống không được đề cập là ngẫu không. Đức tánh thứ 8 là bồng thực. bổng thực hay còn gọi là nhân quả đồng thời đối với tất cả các loại hoa khác, thì có bông trước, khi mà bông tàn rồi mới kết nụ, mới có trái, mới có hột. Nhưng mà ngược lại hoa sen thì không phải như thế. Hoa sen thì khi hoa có mặt thì gương sen cũng có mặt và hột cũng có sẵn rồi, tức là nhân quả đồng thời. Điều này nói lên một triết lý sống: nhân quả không bao giờ sai khác. Nhân quả quý vị biết là luôn luôn đi với nhau như hình với bóng. Hình thế nào thì bóng như thế đó. Vì vậy mà muốn cho đời sống được an ổn, tươi mát, thơm tho như hoa sen, thì chúng ta nên nhớ đến lý nhân quả mà chúng ta hành xử, tu nhân tích đức, làm lợi ích cho mình và cho người, thì chắc chắn chúng ta sẽ có an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại, không cần phải tốn công hao sức đi tìm ở đâu xa xôi cả. Niết bàn hay là đau khổ rốt cuộc cũng chỉ do tâm của chúng ta mà thôi. Như vậy khi mà nói đến hoa sen, chúng ta thấy hoa sen còn được ví với cái quá trình tu tập, trong cái quá trình phát triển tâm thức. Cây sen mọc dưới bùn được ví cho cái tâm bị che lấp vì phiền não của sinh tử. Chúng ta đến cõi đời này quả thật chúng ta không biết mình là ai. Đó là do vì chúng ta bị che lấp phiền não của sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chúng ta mặc dầu có mặt trong cuộc đời này nhưng mà chúng ta không biết mình là ai, đến từ đâu. Thứ hai là cây vươn lên trong mặt nước được ví cho quá trình tu tập thanh tịnh hóa. Có nghĩa là chúng ta đến trong cuộc đời này là mang nghiệp tới hay là phước, điều đó không biết. Nhưng mà sống trong cuộc đời này, chúng ta thấy những gì xảy ra trong cuộc đời này mà chúng ta vươn lên để không còn giống như bao nhiêu người khác trầm luân đau khổ. Chúng ta thực tập thanh tịnh. Thứ ba là hoa nở trên mặt nước phô diễn sức hương dưới ánh mặt trời được ví cho cái tâm đại giác ngộ viên mãn. Như vậy khi mà hiểu được những ý nghĩa thâm trầm của hoa sen trong đạo Phật, trong hành trình tu tập, thì chúng ta phải nên nhớ. Thứ nhất á, là một người sống trong cõi đời này, chúng ta cũng là con người say mê dục lạc. Đức Phật đến cõi đời này giữa những con người say mê dục lạc, Ngài xa lìa dục lạc đi tu để thành Phật. Bây giờ nếu mà chúng ta tỉnh giác, xa lìa dục lạc cũng đi tu, thì chúng ta cũng thành Phật như Ngài. Tại vì Ngài là một con người, chúng ta cũng một con người. Cái gì mà Đức Phật làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Thứ hai, chúng ta phải ý thức được rằng là thân này là không có thật, mà trăm người đều thấy nó có thật, cho nên mọi người muốn hưởng thụ tất cả những dục lạc trên thế gian này. Dục lạc thế gian càng hưởng nhiều bao nhiêu thì càng bệnh nhiều bấy nhiêu, kề với cái chết nhiều hơn. Sống thanh đạm chừng mực xa lìa dục lạc thì chúng ta lại nhẹ nhàng, ít bệnh, ít khổ. Thứ ba, do cố chấp mà chúng ta sanh ra những cái tranh chấp phiền muộn, làm cho gia đình bất an, làm cho xã hội xáo trộn. Bây giờ chúng ta xả bỏ, không cố chấp thì gia đình hạnh phúc. Quý vị cứ để ý thử coi, một người vợ mình nói ra một cái điều gì đó, ông chồng đừng chấp. Nếu cần thiết sửa cho nhau cho nó tốt đẹp. Một bà ông chồng nói ra một điều gì đó, nếu bà vợ cảm thấy chói tai gai mắt, sửa với nhau đừng cố chấp, thì như vậy nó sẽ yên. Nhưng mà nếu vợ chấp một lời, chồng chấp một kiểu, rồi rốt cuộc làm sao? Để cuối cùng dẫn tới cái vấn đề tranh cãi. ông khinh tôi, bà khinh tôi, rồi thì cuối cùng làm sao? Kết luận, nếu mà đã có cái tâm khinh thường nhau rồi thì sống không được, thôi ly dị. Như vậy kết cuộc chúng ta thấy không có kết quả đẹp. Hoa sen xứng đáng với lời Đức Phật tán thán: như từ trong đống buồn nhơ vứt bỏ, sinh hoa sen thanh khiết ngọt ngào làm đẹp ý mọi người. Thì cũng thế, chỉ từ nơi chốn phàm phu ngu muội mới sản xuất những đệ tử bậc chánh giác, đem lại trí tuệ soi sáng cho thế gian. Mà thật vậy, nếu mà không có cuộc đời này, chúng ta không thể nào thấy những vị thánh thiện. Nói về hoa sen thì theo quan niệm của Tịnh Độ Tông, thì ngay trong một khi mà hành giả, tức là mọi người chúng ta đó, một ai mà có cái ý nguyện tu tập cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì một đóa sen công đức tương ứng của người mà phát nguyện đó liền nở hay là liền hóa hiện ở cõi Tịnh Độ, và lớn dần theo cái công phu tu tập. Mà ngược lại, nó sẽ teo nhỏ hay là khô chết nếu mà chúng ta thối chuyển. Vậy y cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì trên cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà có hoa sen chín phẩm lớn nhỏ màu sắc khác nhau tùy theo công đức tu hành của mọi người chúng ta sâu hay cạn. Như thế mà hoa sen về cõi đó theo cái phẩm vị của mình. Cho nên người Phật tử Đại Thừa chúng ta thường cứ đọc câu là cha mẹ sen vàng chín phẩm sanh, hoa nữa thấy Phật quả viên thành, các vị Bồ Tát bạn lành với ta. Đây là cái ước nguyện tối hậu của hành giả tu tập pháp môn Tịnh Độ. Hoa sen như vậy không chỉ là biểu tượng cho diệu pháp, mà còn chỉ cho bất cứ điều gì liên hệ ít nhiều gì tới đạo Phật. Mà qua đó, một người Phật tử chúng ta cũng cần phải biết. Chẳng hạn như nói về mắt Phật thì chúng ta gọi là liên nhãn. Nói về các áo, tức là y áo của các thầy đó, thì gọi là liên hoa y. Hay là khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta gọi là liên hoa tọa. Còn khi mà chúng ta chắp tay chào thì gọi là liên hoa hợp chưởng. Rồi những tôn phái khác lập ra những cái tôn phái như là Tịnh Độ Tôn hay là Liên Hoa Tôn, thì ở đó họ dùng kinh Pháp Hoa làm triết lý cao siêu để mà bàn bạc, để mà lý giải, để mà tu học. Riêng về giáo lý Tịnh Độ, tức là cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì gọi là liên bang. Liên là sen, bang là một cái nước đầy nhiều bông sen, chứ không phải liên bang giống như ở Hoa Kỳ mình đi liên bang là không phải. Do vậy mà Tịnh Độ Tôn thì cũng được gọi là liên tôn, và nhóm mà tu học với nhau thì gọi là liên hiểu. Và những nơi mà mọi người cùng nhóm họp để mà niệm Phật, để mà tu học, thì chúng ta gọi là liên liêu hay là gọi là liên thất. Đối với những người bạn mà tu học với nhau thì gọi là liên hiểu. Nói tóm lại, nói về hoa sen là một loài hoa rất là thanh khiết, có những điểm rất là đặc biệt. Thứ nhất, mà ở đây chúng tôi xin được tóm lược lại, hoa và quả kết cùng một lúc, cho nên gọi là nhân quả đồng thời. Nghĩa là trong hoa đã có hạt, trong hạt đã có mầm, có lá, chúng ta gọi là tim sen, tức là liên tự tâm. Gương sen với hàng lớp hạt trật tự và cấu trúc đặc biệt, không có loài hoa nào cấu trúc giống như vậy. Như nói về nhân quả đồng thời, có một cái loại hoa trái, nó cũng tương tự như bông sen, nhưng mà không được nhắc nhở tới. Như có lúc nói là hoa sen đó, khi mà có hoa thì đã có gương sen, và trong gương sen có hột. Thì như vậy bây giờ cái trái ổi, quý vị thấy nó có hột không? Tức là khi mà nó có hoa đó là nó cũng đã có trái nhỏ của nó rồi, mà trong trái nhỏ đó nó cũng có hột sẵn rồi. Nhưng mà cái trái ổi đó không được tiêu biểu là bởi vì nó không có những cái đặc tính giống như bông sen. Mặc dầu nó cũng có là nhân quả đồng thời, nhưng mà không được nhắc nhở nhiều. Là chính vì vậy, bởi vì hoa sen có những cái cấu trúc đặc biệt, có nhiều cái đức tính khác, mà hiện thời chúng ta thấy bông sen là một cái loại bông tuyệt diệu. Thứ hai là tánh tinh khiết. Hoa tinh khiết từ khi mà nở cho đến lúc tàn, từ lúc làm cánh và làm nhụy, không bị các loài ong bướm xôn xao hút hương hút nhụy, gây ồn ào và làm nhơ bẩn. Và đặc biệt là những người phụ nữ, mà nhất là phụ nữ Ấn Độ, họ không bao giờ dùng bông sen làm đồ trang sức. Thứ ba là tánh thanh cao. Hoa đẹp theo cái lối đầm thắm trang nghiêm giản dị. Nó không đẹp giống như hoa thực dược, không mẫu đơn. Nó không có sặc sỡ giống như những cái loại hoa khác. Nó chỉ đầm thắm trang nghiêm giản dị, không lề lẹt, nhưng mà tỏa hương thơm dịu dàng thùy mị, không ngây ngất gay gắt, cho nên tạo cho con người có một cái cảm giác rất là cao thượng, rất là thanh thoát. Thứ tư là khả năng sinh tồn vượt bậc. Hạt giống không hư hoại vì vùi dập cả ngàn năm nhưng mà vẫn duy trì mầm sống. Đó là đặc tính mà những cái loài hoa khác không có. Thứ năm là lá sen có khả năng vượt khỏi mặt nước và khả năng tự làm sạch, mà giới khoa học gọi là hiệu ứng Lotus. Một giáo sư ngành thực vật học người Đức khám phá tính chất bất cấu nhiễm của hoa sen. Ông ta áp dụng cái nguyên tắc đó để chế tạo ra cái loại vật liệu xây dựng có cái bề mặt tự làm sạch và được giải thưởng bảo vệ môi trường. Khả năng thứ sáu đó là khả năng điều hòa nhiệt độ. Cho dù là nhiệt độ ở mức 86 đến 95 độ F khi mà trời lạnh, khi mà trời nóng, đến lúc cái trời lạnh xuống 50 độ F, chúng ta vẫn thấy là bông sen vẫn có thể điều hòa được. Chúng ta nên quán tưởng hoa sen, học hỏi cho nó kỹ càng về ý nghĩa của hoa sen, để mà chúng ta tưởng nhớ đến chư Phật, tưởng nhớ đến chư Bồ Tát, để mà nhắc nhở tâm tư của chúng ta mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta phải làm sao để cho nó tinh khiết như hoa sen vậy. Mỗi khi mà thấy hoa sen đẹp đẽ như thế đó, thì chúng ta phải làm sao cho nó đẹp giống như hoa sen. Để thấy hoa sen đẹp đẽ như thế đó rồi, rồi thì cũng nó cũng héo tàn. Chúng ta cũng vậy, bây giờ hay là sau này, cho dù là chúng ta trẻ có cái vẻ đẹp của trẻ, già rồi cũng có cái vẻ đẹp của già, nhưng mà rồi tất cả cũng theo thời gian năm tháng để mà tàn hoại. Đó là lý vô thường. chúng ta thấy vô thường là thường, cho nên chúng ta không có bận làm chi về cái vấn đề vô thường, mà có vấn đề còn lại là làm thế nào để chúng ta sống có ý nghĩa trong những cái giờ phút mà chúng ta cần sống. Chúng ta còn quán tưởng hoa sen để thấy rằng hoa sen cống hiến hương sắc cho đời không ô nhiễm trước mọi sự. Từ đó chúng ta phát triển cái lòng từ bi của mình, không mong đợi để mà được đền ơn đáp nghĩa, mà chúng ta phát triển tâm tư của chúng ta để sống cuộc sống thanh tịnh an vui, vượt khỏi phiền não, vượt khỏi thị phi, đam mê, nóng giận, âu lo. Trong cuộc đời, điều mà chắc chắn chúng ta không muốn, nhưng mà có muốn hay không muốn, thì những thị phi, những đam mê, những nóng giận, những âu lo chúng ta không thể nào tránh khỏi. Nếu mà chúng ta cứ bị quay cuồng theo thị phi, đam mê theo những cái hưởng thụ, chúng ta nóng giận theo cái bẩm tánh cảm tính của mình, rồi lo lắng cho đủ thứ, thì chúng ta vẫn là một con người bình thường, không hơn không kém đối với những người khác trong thế gian. Học và tìm hiểu về hoa sen, thấy hình ảnh của hoa sen ẩn hiện khắp nơi và vốn không rời thế gian pháp. Quý vị nhớ, Phật pháp không rời thế gian pháp. Những gì mà chúng ta học hỏi nơi giáo lý của Phật không phải đợi cho đến một lúc nào đó chúng ta chết đi rồi về Tây Phương Cực Lạc mình mới đem ra mình áp dụng, hay là học rồi để hẹn một ngày nào đó chúng ta mới áp dụng, mà chúng ta học lúc nào chúng ta áp dụng lúc đó. Tại vì Phật pháp không rời thế gian pháp thì chúng ta còn đợi đi đâu để mà chúng ta áp dụng. Bồ Tát luôn luôn hội nhập với cuộc đời cát bụi để mà thăng hoa giác ngộ. Hoa sen phải nương vào nơi bùn nhơ để mà có thể vượt lên khỏi mặt nước, cho hương cho hoa làm đẹp cuộc đời. Thì chúng ta cũng vậy, tu hành không cần phải đợi đi đâu, ở nơi đây, trong gia đình, trong xã hội, trong những ngôi chùa mà chúng ta có duyên, thực tập cho đường hoàng, thực tập cho đúng đắn. Chúng ta không có cơ hội nhìn thấy những ngôi chùa như ở Việt Nam, nhưng mà điều chắc chắn tại Việt Nam, những ngôi chùa quê thường gắn liền với ao sen. Ao sen và chùa tuy hai nhưng mà một. Hình ảnh của một ngôi chùa rất là bình dị, và ao sen lúc nào cũng lác đác hoa và một dung hợp hài hòa kỳ diệu, lặng lẽ không lời mà nó có thể diễn tả được cái giáo lý nhiệm màu của đạo Phật. Mà đạo lý nhiệm màu của hoa sen đối với dân tộc quê rất là tầm thường và giản dị. Mà người Phật tử hay là người trong cuộc đời ai đều nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chỉ có vậy thôi, chúng ta là người Phật tử biết được giáo lý của Phật, hiểu được cái ý nghĩa thâm trầm của hoa sen, chúng ta chỉ cần làm một điều thôi, gần đời mà không có bị nhiễm đời, gần đời mà không tanh mùi đời, là chúng ta đã đẹp, là chúng ta đã là một vị Bồ Tát, là một người chúng ta được coi là thanh cao thoát tục rồi. Kính thưa đại chúng, bài pháp hoa sen trong đạo Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.